Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng với bài tường trình về các bữa cơm cho người già neo đơn giữa đại dịch COVID-19 ở Mỹ. Hoài Hương với bài phỏng vấn giáo sư Tạ Văn Tài về các viện khổng tử của Trung Quốc. Sau đó là Trần Văn với bài phân tích về việc tại sao Việt Nam thích các nhà đầu tư Trung Quốc hơn Nhật qua bài học về tham nhũng từ vụ bê bối của công ty Tenma. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Hôm nay, các tình nguyện viên của nhà Việt Nam tại Maryland lại tất bật chuẩn bị một bữa cơm tấm sườn bì chả nóng cho hơn 20 người già neo đơn gốc Việt đang không thể ra khỏi nhà giữa đại dịch COVID-19 ở Mỹ. Mỗi suất cơm đều cẩn thận được gửi kèm cùng một chiếc khẩu trang y tế để giúp các cụ phòng bệnh. Đây là tấm lòng của tất cả những tình nguyện viên gửi đến những người kém may mắn trong cộng đồng, những người đã cao tuổi nhưng lại không có con cháu ở bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, với mong muốn đem một chút tình cảm gia đình đến với họ. Chị Hương Phạm, thành phố Silver Spring, Maryland nói:
Nhà Việt Nam Maryland tổ chức một bữa cơm, những phần cơm hộp nóng hổi để đưa đến những cụ già, ông bà chú bác thưởng thức giống như là cơm gia đình.
Còn cô Thủy Nguyễn, một tình nguyện viên khác cũng từ thành phố Silver Spring, Maryland thì cho biết:
Các cụ lớn tuổi rồi, cần ăn những đồ nóng vậy đó thì các cụ thích hơn. Và mà đó là cơm mà lại có sườn nướng rồi bì chả để các cụ ăn mà nhớ lại quê hương á, thì chúng tôi nghĩ như vậy thì đến cho các cụ vui hơn. Mà mùa virus 19 này các cụ không ra ngoài được á.
Ngay từ đầu tháng 3, khi khu vực ngoại ô thủ đô Washington công bố những ca dương tính đầu tiên với COVID-19 và khuyến cáo người cao tuổi không nên ra khỏi nhà, thì nhà Việt Nam tại Maryland đã triển khai chương trình phân phát thực phẩm miễn phí tới tận nhà cho những người già neo đơn gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện tại. Sau hơn một tháng triển khai, nhận thấy người cao niên gốc Việt thực tế không thể sử dụng lâu dài các loại thực phẩm khô, đóng hộp, nên chương trình đã tiến hành chuẩn bị các phần cơm nóng, phục vụ thêm cho các cụ trong dịp cuối tuần. Anh Nguyên Lê, nhà Việt Nam tại Maryland, chia sẻ thêm:
Tụi này cũng có lắng nghe thêm ý kiến của các cô chú, thì các cô chú nói rằng là trời, cái đợt dịch này lâu quá, cô chú thèm các thức ăn rất Việt Nam, do người Việt Nam nấu hoặc là nhà hàng Việt Nam nấu. Thì nếu mà có được những cái món ăn đó đó thì các cô chú sẽ ngon miệng hơn. Thì dựa vào cái ý kiến của một số cô chú như vậy đó thì tụi này cũng nghĩ rằng là đây là cái ý kiến chính đáng.
Dự kiến thì trong những tuần tới đây, ngay cả khi khu vực thủ đô Washington và vùng ngoại ô mở cửa trở lại, thì các tình nguyện viên của nhà Việt Nam tại Maryland sẽ vẫn tiếp tục chương trình phục vụ bữa ăn nóng cho người cao niên neo đơn trong khu vực. Những bữa ăn sẽ thay đổi theo từng tuần, có thể là cơm tấm sườn bì chả, phở hoặc bún riêu. Bên cạnh đó, trong những lần đưa thức ăn tới tận nhà, các tình nguyện viên cũng kiêm luôn công việc phụ giúp gửi thư từ và những nhu cầu khác cho các cụ cao niên neo đơn trong hoàn cảnh hiện tại.
Các học viện khổng tử, ngoài bề mặt là những trung tâm dạy tiếng Hán và văn hóa Trung Hoa được đặt tại các trường đại học trên khắp thế giới. Nhưng nhiều học giả tin rằng hệ thống các học viện khổng tử là công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm phục vụ các lợi ích của Trung Quốc, giúp nước này nâng cao quyền lực mềm hay mở rộng biên giới mềm. Được thành lập từ năm 2004, các trung tâm này do chính phủ Trung Quốc tài trợ và điều hành và trực thuộc văn phòng Hội đồng Quảng bá Hán ngữ Quốc tế, gọi tắt là Hán Ban hay là Hán Biện. Tạp chí Economist cho rằng nhiệm vụ chính của các học viện Khổng Tử là thay đổi cách nhìn của thế giới về Trung Quốc và các chính sách của Trung Quốc, làm cho thế giới hiểu đúng về Trung Quốc và chấp nhận các chính sách của nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Voa Việt ngữ, giáo sư Tạ Văn Tài, nguyên giáo sư luật của Đại học Harvard, cho biết ý kiến và kinh nghiệm cá nhân của ông về các học viện Khổng Tử.
Đúng vậy, ngoài học thuyết truyền bá ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc thì họ có những ý kiến khác nữa. Ví dụ như là họ kiểm soát ngân sách rất kỹ do chính phủ Trung Hoa Trung Quốc cung cấp, và họ kiểm soát những vấn đề được bàn luận, không cho bàn ra những cái chuyện khác họ không muốn bàn. Và ai mà có vẻ có những cái gì là mục đích của họ thì họ tìm cách không để cho tham gia trong những buổi họp của viện Khổng Tử nữa.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói kinh nghiệm của ông là các viện Khổng Tử kiểm soát chặt chẽ những ai được mời tới dự, đề tài nào nên đem ra tranh luận và những đề tài nào bị cấm kỵ. Giáo sư Tài cho biết là ông đã từng hai lần đến dự sinh hoạt của Học viện Khổng Tử theo lời mời của một vị giáo sư nổi tiếng, nhưng sau đó ông không còn tham gia sinh hoạt nữa. Giáo sư Tài giải thích.
Đến lần thứ ba đó, thì tôi hỏi những câu hơi có tính cách là gọi là khó cho người trả lời về vấn đề gì đó. Từ đó đến họ không mời tôi nữa.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói rằng bên cạnh mục đích tuyên truyền, các viện Khổng Tử còn có mục đích tình báo nhắm đánh cắp các tài sản trí tuệ và bí mật công nghệ của các nước tiên tiến. Về hoạt động của các viện Khổng Tử của Trung Quốc ở Việt Nam, giáo sư Tạ Văn Tài nói.
Tôi không có theo dõi hoạt động của viện Khổng Tử của Trung Quốc tại Việt Nam, nhưng mà tôi có đọc vài tin thôi là họ có cái sự tự trị khá mạnh, có quyền điều hành rất là tự trị ở trong những viện Khổng Tử ở Việt Nam.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài thì các viện Khổng Tử chỉ là một trong nhiều công cụ mà Trung Quốc sử dụng để tạo ảnh hưởng ở Việt Nam. Giữa hai nước còn có nhiều liên kết sâu xa về ý thức hệ, như trong quan hệ giữa hai đảng Cộng sản. Và ngoài các viện Khổng Tử, Bắc Kinh còn có nhiều phương cách khác để can thiệp vào Việt Nam.
Tôi có được tin của người khá tạo tin ở Đà Nẵng. Cho tôi biết là một cơ quan lớn ở Đà Nẵng. Có những họ cả trăm người có thể ngủ được. Thế rồi từ theo đó thì có đào ra những đường hầm, có đường đường hầm ra biển. Y như là nếu mà họ đổ bộ đó thì họ sẽ đi qua đường hầm. Quân đội của họ sẽ đi qua đường hầm vô cái hotel đó nằm ngủ ở trong những cái phòng lớn ở trong đó không ai biết. Thì bất thành lình có thể cắt đôi nó về nhà ở đèo Hải Vân. Thế là nguy hiểm lắm, chứ phải không? Chính phủ Trung ương á không dám báo ra cái tin này cho công chúng.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói Việt Nam nên dẹp các viện Khổng Tử, xét nền văn hóa và luật pháp cũng như chính trị truyền thống của Việt Nam đã thấm nhuần kỹ Khổng học. Bằng chứng là Việt Nam có một viện Hán Nho ở Hà Nội mà giáo sư Tài cho là rất giỏi về Khổng học.
Không cần thiết, bởi vì như tôi đã nói, khi tôi dự hội nghị viện Hán Nho tổ chức tại Hà Nội năm 2007 do Đại học Harvard Yên Trinh Institute bảo trợ một phần, thì tôi ra tham dự trong phái đoàn của Harvard. Tôi đến thì tôi thấy là các quý vị trong viện Hán Nho rất là giỏi về những cái cuộc nghiên cứu về Khổng mạnh, cho nên là cần gì mà ông Tàu cũng đem viện Khổng Tử đến dạy cho mình. Trường Harvard hôm đó một ông giám đốc Harvard Yên Trinh Institute là cái viện nó có bao nhiêu năm nghiên cứu về Trung Quốc và Nhật Bản, văn minh Á trong gần đây có cả chương trình Việt Nam, thành ra nó cũng chả cần phải có viện Khổng Tử ở bên Mỹ đâu.
Giáo sư Tạ Văn Tài lưu ý rằng ngoài các viện Khổng Tử, Trung Quốc cũng đổ rất nhiều tiền để viện trợ cho các trường đại học ở Mỹ. Riêng đại học Harvard đã nhận được 250 triệu đô la. Ngoài ra còn có East West Center Asia Institute ở Hawaii, trường đại học John Hopkins và The Brookings Institute, v.v. Gần đây có bằng chứng cho thấy Trung Quốc tiếp tục mua chuộc một số học giả, trí thức và chuyên gia phương Tây nhằm phục vụ cho các lợi ích lâu dài của Bắc Kinh. Giáo sư Tài nói.
Cái viện Khổng Tử chỉ là một cái thể điểm nhỏ về cái cách mà họ đột nhập vào vấn đề giao lưu văn hóa để mà họ có những cái bước đi khác về vấn đề tình báo để nó chọc được các cái kỹ nghệ tân tiến của Hoa Kỳ. Có nhiều người sang đây nghiên cứu về sách học đi trường học, rồi những kỹ nghệ internet hay là về kỹ nghệ hàng không, họ có thể ăn trộm mà cái ủy ban Committee for Foreign Investment in the United States họ dò ra theo thì họ thấy là nguy hiểm lắm, nó cắt mà coi như nó mua những học giả hay là giáo sư ở trường đại học Mỹ để giả mờ, nhưng là nó tài trợ cho các công trình nghiên cứu như kỳ tình lắm, nó gà lắm để mà đưa cho nó những cái tin tức về quốc phòng và khoa học.
Thế giáo sư Tạ Văn Tài đánh giá như thế nào về sự thành công của các viện khổng tử trên thế giới? Liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc và giới lãnh đạo ở Bắc Kinh có đạt được mục tiêu mong muốn khi đầu tư vào việc xây dựng các học viện khổng tử và duy trì hoạt động của các cơ sở này?
Khi nỗ lực lập ra viện khổng tử bây giờ thì đóng cửa hàng loạt như vậy là họ rất thất bại hoàn toàn. Thì thế đã nhận ra cái mục đích không có tính cách hoàn toàn, chỉ có văn hóa của họ mà có tính cách tình báo. Nhưng mà Mỹ đã nhận ra cái mưu tình báo ngoài cái vấn đề thì văn hóa qua viện khổng tử. Họ bắt đầu làm khó Trung Quốc trong cái vấn đề tình báo kỹ nghệ bằng sáng chế.
Theo Wikipedia, thì tính cho tới năm 2019, tổng cộng có khoảng 530 học viện khổng tử và hơn 1.100 lớp khổng tử được thành lập tại hàng chục quốc gia. Bắc Kinh đặt mục tiêu là tới năm 2020 sẽ có 1.000 viện khổng tử trên thế giới. Một số các nước phương Tây, kể cả Úc và Hoa Kỳ, đã cảnh cáo về thâm ý của Bắc Kinh khi cho xây dựng hệ thống học viện khổng tử ở nước ngoài. Họ bày tỏ lo ngại về âm mưu của Bắc Kinh tẩy não sinh viên học sinh địa phương qua các viện khổng tử. Họ đề nghị các nước nên giám sát chặt chẽ và hạn chế hoạt động của các học viện khổng tử này, cũng như đề cao cảnh giác về những phương thức khác mà Bắc Kinh sử dụng để thao túng công luận quốc tế. Nhiều học giả cũng lên tiếng cảnh giác thế giới về nguy cơ của các học viện khổng tử, nói rằng hệ thống học viện khổng tử là con ngựa thành thoa mang đặc điểm Trung Quốc. Human Rights Watch nói các viện khổng tử là cánh tay nối dài của chính phủ Trung Quốc. Thụy Điển, nước đầu tiên ở châu Âu có học viện khổng tử, đã lắng nghe lời cảnh giác đó. Và cuối năm ngoái, chính phủ Stockholm đã quyết định đóng cửa tất cả các học viện khổng tử trong nước để ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sự kiện Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế tạm đình chỉ công tác những cán bộ hải quan và cán bộ thuế liên quan đến nghi án nhận hối lộ của công ty Tenma Việt Nam. Bộ trưởng Công an tuyên bố sẽ phối hợp với Nhật để điều tra. Mới đây, Tổng cục Hải quan loan báo đã tạm đình chỉ công tác Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh và Đội trưởng Đội kiểm soát của Hải quan Bắc Ninh, hết sức tai hại cho tương lai của dân ta. Công ty Tenma Việt Nam là chi nhánh của công ty Tenma, một doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ nhựa ở Nhật. Tenma đột nhiên nổi như cồn cả ở Nhật lẫn Việt Nam sau khi tự thú với văn phòng công tố Tokyo rằng đã đưa hối lộ ở Việt Nam hai lần. Lần đầu là vào năm 2017, sau khi nhận được thông báo phải nộp thêm 400 tỷ đồng thuế cho khối lượng hàng hóa đã nhập cảng vào Việt Nam. Công ty Tenma Việt Nam đã đề nghị công ty mẹ ở Nhật hối lộ Cục Hải quan Bắc Ninh 2 tỷ để được miễn khoản thuế này. Lần thứ hai là năm ngoái, Cục Thuế Bắc Ninh không cho công ty Tenma Việt Nam hưởng một số khoản ưu đãi, đòi nộp thêm 17,8 tỷ đồng và công ty Tenma Việt Nam đã xin công ty mẹ ở Nhật cho hối lộ 3 tỷ để chỉ phải nộp chừng 530 triệu đồng. Tuy hành vi phạm tội được thực hiện tại Việt Nam nhưng giống như nhiều quốc gia văn minh khác, Nhật xác định đưa hối lộ ở bất kỳ đâu cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể vì thấy rằng khó mà giấu giếm, công ty Tenma tự thú để được khoan hồng. Trước đây khi kiểm toán, Nhật đã từng phát giác hai doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực giao thông của Nhật là PCI, tức Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương, và JTC, tức Công ty Tư vấn Giao thông Nhật, đưa hối lộ cho các viên chức Việt Nam để được chọn làm nhà thầu tư vấn của dự án Đại lộ Đông Tây ở thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường sắt đô thị số 1 ở Hà Nội. Nhiều công dân Nhật có liên quan đến hai vụ đưa hối lộ ấy đã vào tù. Phản ứng của Nhật bao gồm cả phản ứng của chính quyền là tạm ngưng cấp vốn ODA cho Việt Nam cùng dân chúng Nhật, đã đẩy hệ thống chính trị và hệ thống công quyền của ta đến chỗ phải xử lý những viên chức nhận hối lộ. Đó là lần thứ nhất Nhật hại chết dân ta. Không phải tự nhiên mà sau đó ta gia tăng vay vốn của Trung Quốc và có khuynh hướng chỉ chọn doanh nghiệp Trung Quốc làm nhà thầu cho các dự án, thực hiện đủ mọi loại công trình ở ta. Dân ta không có quyền tổ chức đấu thầu và chọn thầu nên chẳng bao giờ có thể đồng cảm với ta. Sở dĩ ta ưu ái các nhà thầu đến từ Trung Quốc, dù họ nổi tiếng về sự tráo trở như bỏ thầu giá thấp để thắng thầu, thi công nửa chừng mới đòi điều chỉnh giá khiến suất đầu tư tăng thêm vài lần, thường xuyên vi phạm tiến độ, cả công nghệ lẫn chất lượng không đạt yêu cầu. Vì họ có một ưu điểm mà các nhà thầu Nhật nói riêng và các nhà thầu quốc gia văn minh khác nói chung không có, đó là chính quyền Trung Quốc không màng tới việc các doanh nghiệp Trung Quốc có đưa hối lộ cho thiên hạ hay không. Skandal PCI của Nhật đã khai tâm giúp ta nhận ra rằng muốn duy trì lại quả như một thông lệ phải nhìn quốc tịch để chọn nhà thầu. Không phải tự nhiên mà từ cuối thập niên 2000 trở đi, nhà thầu Trung Quốc thắng gần như toàn bộ các dự án công trình liên quan đến hạ tầng ở ta. Khoảng 10 năm sau khi Skandal PCI diễn ra, vào đầu thập niên 2010, Quốc hội ta mới công bố một thống kê cho biết 90% các dự án tổng thầu EPC, tức cung cấp trọn gói từ thiết kế, thiết bị, công nghệ đến thi công, thuộc tất cả các lĩnh vực trọng yếu ở Việt Nam được giao cho nhà thầu Trung Quốc. Trong số này có 30 dự án được xếp vào loại trọng điểm quốc gia, số dự án hạ tầng trọng yếu bị các nhà thầu Trung Quốc biến thành xương vì đội vốn, vi phạm tiến độ, không bảo đảm chất lượng như hợp đồng yêu cầu và như họ đã cam kết cho dân ta cùng gặm từ hôm qua, hôm nay cho đến ngày mai và xa hơn nữa, cứ thế tăng dần. Trong tháng này, ta chính thức loan báo với dân ta 5 trên 12 đại dự án do Bộ Công Thương làm chủ đầu tư mà mức độ thua lỗ tính bằng ngàn tỷ. Tuy có lỗi từ các nhà thầu Trung Quốc nhưng ta sẽ không kiện họ vì không thể thắng và lỗ thêm chi phí theo đuổi vụ kiện. Khác với những PCI, JTC, công ty Tenma không phải nhà thầu mà là nhà đầu tư. Nếu những PCI, JTC từng khiến ta điều chỉnh nhận thức trong việc chọn nhà thầu, thì Skandal công ty Tenma chắc chắn sẽ đẩy ta đến chỗ rút kinh nghiệm sâu sắc về lựa chọn ưu đãi nhà đầu tư. Chẳng phải đến bây giờ ta mới biệt đãi nhà đầu tư Trung Quốc, nhưng sắp tới sau Skandal công ty Tenma, ta sẽ biệt đãi nhà đầu tư Trung Quốc nhiều hơn. Giống như trong tổ chức đấu thầu và chọn thầu, dân ta không có quyền lựa chọn và quyết định ưu đãi đầu tư nên chẳng bao giờ có thể đồng cảm với ta về việc biệt đãi nhà đầu tư Trung Quốc. Những thắc mắc về độc lập, chủ quyền khi nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ hàng loạt vị trí đắc địa ở Việt Nam hay để cho nhiều nhà đầu tư Trung Quốc biến nhiều khu vực mà họ đổ tiền vào thành lãnh địa trên lãnh thổ của ta không hợp cảnh, hợp thời vì đó là những ý niệm quá sang trọng với ta. Không chỉ cảnh báo về nhà thầu Trung Quốc, nhân loại đã cũng như đang liên tục cảnh báo về tình trạng nhà thầu Trung Quốc đưa hối lộ để trốn thuế, lũng đoạn tiến trình soạn thảo, thực thi chính sách của nhiều quốc gia trên thế giới. Dường như hoạt động của giới đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam tử tế hơn vì ta chưa phát giác trường hợp nào thuộc loại này để xử lý. Việc giới đầu tư Trung Quốc có thể chọc trời khuấy nước ở ta chỉ vì họ khôn ngoan nhìn ra kẽ hở trong luật pháp của ta để len và lách. Chưa rõ hệ thống quy phạm pháp luật ở ta có bao nhiêu khe và bao nhiêu lỗ, những khe, những lỗ ấy có liên quan gì đến dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc, đã cũng như đang ồ ạt đổ vào sư ta hay không? Theo thống kê mới nhất về đầu tư của ngoại quốc và Việt Nam trong quý 1 năm nay, Trung Quốc hiện đứng thứ 2 sau Hàn Quốc về số lượng dự án đầu tư và đứng thứ 3 sau Singapore và Nhật về tổng vốn đầu tư vào sư ta. Giới đầu tư Trung Quốc đặc biệt hứng thú trong việc thâu tóm các dự án bất động sản ở xứ ta. Doanh nghiệp nào đó quyết định đem vốn đổ vào xứ nào đó thường là vì có thể giảm chi phí, hạ giá thành, gia tăng năng lực cạnh tranh. Chuyện công ty Tenma Việt Nam chỉ chi 2 tỷ mà tiết kiệm được 400 tỷ thuế nhập cảng và hối lộ 3 tỷ là có thể giảm được khoản nợ thuế từ 17,8 tỷ xuống còn 530 triệu chắc chắn sẽ là một vấn đề buộc giới đầu tư ngoại quốc phải ngẫm nghĩ. Không đưa hối lộ sẽ thiệt cả đơn lẫn kép, đừng mơ cạnh tranh, còn thỏa hiệp thì sẽ phải đối diện với công lý ở bản quán. Skandal công ty Tenma chính là ví dụ minh họa cho cả giới đầu tư người Nhật lẫn giới đầu tư của những quốc gia xem đưa hối lộ ở bất kỳ đâu cũng là tội ác, rằng Việt Nam là vùng đất dữ, không những không lành cho chim đậu mà còn chăm bẵm chờ nhậu cả chim. Cứ như thế thì làm sao lựa chọn nguồn vốn đầu tư từ ngoại quốc, làm sao có thể lắc đầu với dòng vốn từ Trung Quốc đang làm thiên hạ kinh sợ, làm sao đạt đến cái gọi là phát triển bền vững. Ôi Nhật, quý vị lại hại chết chúng tôi. Quý vị vừa nghe bài viết của blogger Trân Văn. Trân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trân Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kính chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 94 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are out of the blue and the last straw.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là out of the blue và the last straw.
Mylan has been friends with Lynn for many years. They were high school classmates. Then they both worked part-time at the same department store. Occasionally, they and some others would go out for fun together. Mylan and Lynn don't see each other much these days.
Mylan và Lynn là bạn đã nhiều năm. Họ là bạn học ở trung học, rồi họ cùng làm việc ở một thương xá. Thỉnh thoảng, hai người và vài bạn khác cùng đi chơi vui với nhau. Hồi này thì Mylan và Lynn ít gặp nhau. Mike, do you remember Lynn, my high school classmate? Mike, anh có nhớ Lynn, cô bạn cùng ở trung học với tôi không?
Yes, she's the good-looking girl who's quite talkative, right?
Mike nói, có, cô ta đẹp và nói nhiều, phải không? That's right. Ah, do you really think she's good-looking? Are you dreaming about her? Just let me know straightforwardly, okay? Đúng đó. À, anh thực nghĩ cô ta xinh đẹp hả? Anh mơ đến cô ta không? Cứ nói thẳng với tôi đi nhé.
Mylan, are you upset with me for saying she's good looking? I'm sorry, I...
Mike nói, Mylan, cô có giận tôi vì tôi nói cô ta xinh đẹp à? Xin lỗi, tôi... I was just kidding. Aha, tôi nói đùa đấy mà.
I'd be happy if you were not kidding. If you were jealous, I'd be happy. I want to be special to you, only you.
Mike nói, tôi rất vui nếu cô không nói đùa như vậy. Nếu cô ghen, tôi càng mừng. Tôi muốn là người đặc biệt của cô, một mình cô thôi. Mike, come on. You're already a special one to me, but you, being handsome, smart, and charming, are special to many, I know. Thôi mà Mike, anh đặc biệt với tôi rồi. Anh đẹp trai, giỏi, duyên dáng. Anh đặc biệt với nhiều người lắm, tôi biết mà.
Okay, Mylan, thank you for thinking positively about me, but no thanks. I don't deserve what you said. Now, tell me more about Lynn.
Mike nói, ok Mylan, cảm ơn cô nghĩ tốt về tôi, nhưng không, không, tôi không xứng đáng những điều cô nói. Thôi, nói chuyện về Lynn đi. So, you know Lynn and I are not particularly close friends, but we treated each other well and got along okay. Vậy anh biết là Lynn với tôi không phải là bạn thân thiết, nhưng đối xử tốt với nhau và nhẹ nhàng với nhau.
And now, what's going on?
Mike nói, và bây giờ thì sao? Có chuyện gì? The last time I spent some time with Lynn was at Beth's birthday party 2 months ago. We had a good conversation, nothing out of the ordinary. Lần chót tôi gặp và trò chuyện với Lynn là ở tiệc sinh nhật Beth 2 tháng trước đây. Tụi tôi nói chuyện vui vẻ, không có gì khác thường.
Then what? I'm getting curious.
Mike nói, rồi sao? Tôi đang thắc mắc đây. Then last week, I ran into her at the supermarket. I walked to her to say hello. Out of the blue, she told me in a loud voice, "Don't you ever talk to me again." Rồi tuần trước, tôi bất ngờ gặp cô ta ở chợ. Tôi đi tới để chào, nói chuyện với cô. Out of the blue, cô ta cao giọng, "Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."
That's strange. What's the matter with her? But you just used an interesting idiom, out, O-U-T, of the blue, B-L-U-E. Tell me how you would explain it to a non-English speaker.
Mike nói, kỳ thế, sao cô ta lại như vậy? Nhưng cô vừa dùng một thành ngữ hay. Out, O-U-T, of the blue, B-L-U-E. Nói tôi nghe, cô làm sao giải thích thành ngữ này cho một người không biết tiếng Anh? Out of the blue means suddenly, unexpectedly, without warning. So out of the blue, Lynn was rude to me. I don't know why. Out of the blue có nghĩa là bất ngờ, không báo trước. Bất ngờ, Lynn giận dữ với tôi. Tôi không hiểu tại sao.
Mylon, I hope you didn't get back at her. When one's angry, the other should be patient to avoid confrontation.
Mike nói, Mylon, tôi hy vọng cô không đốp lại. Khi một người nổi giận, người kia nên kiên nhẫn để tránh gây gổ. Well, I was so shocked I had no reaction, and she walked away immediately. Oh, tôi ngạc nhiên quá, không kịp có phản ứng, và cô ta quay lưng đi ngay.
I'm sorry. That was unpleasant. But who knows? Lynn may think again, and you two can be friends again.
Mike nói, tôi thấy đáng tiếc, thật là kém vui. Nhưng biết đâu Lynn suy nghĩ lại, và hai người lại thành bạn trở lại. I don't think that's possible. I didn't tell you, but Lynn had treated me unkindly a couple of times. This is the end of our friendship. Tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Tôi không nói với anh, chứ Liên đã không tốt với tôi mấy lần. Tình bạn từ nay chấm dứt.
You want to say that the last incident is the last straw in your relationship with her?
Mike nói, cô muốn nói việc đó là the last straw trong liên hệ giữa hai người. The last straw? The last straw?
Yes. The last L-A-S-T, straw, S-T-R-A-W, in this context, doesn't refer to a dried grass stalk, but the latest in a series of undesirable events that make you feel you cannot tolerate a situation anymore.
Mike nói, phải. The last L-A-S-T, straw, S-T-R-A-W, ở đây không nói về cọng cỏ khô, mà nói về sự kiện sau cùng của một loạt sự kiện không tốt xảy ra, làm cô không chịu đựng được nữa. Yes, Lynn, out of the blue, seriously hurt my feelings, and that is the last straw. I don't think we'll be friends again. Đó, bất ngờ Lynn làm tôi rất buồn lòng, và đó là chuyện lần chót, chắc là hết tình bạn. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ out of the blue nghĩa là bất ngờ và the last straw nghĩa là lần chót. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.